thì nói tiếp.
Tôi đưa đến ham luyến.
Cần nhận định cái câu này, nguyên cái câu mà con vừa đọc, con sẽ con giảng cho chị em nhớ đến cái tiếng khen đó. Sáng mình lại nhớ, tối mình lại nhớ đấy. Thế thành ra nó thành ra là con tập cái thói quen là thích cái tiếng khen đấy. Thế là do vui thì mình ham luyến, vì ăn một cái chén chè thấy ngon, thế là cứ nhớ đến cái vị ngon mà thành ra cái người ham thích, ao ước được ăn chè. Trông thấy cái hoa hồng thấy nó đẹp, con có bỏ ngay không?
Con kính bạch thầy, con chưa bỏ được.
Đấy đấy, trông thấy cái hoa hồng mà đã gọi là đẹp, thế là nhìn một lần rồi có khi đi rồi lại quay lại ngó lại thêm một lần nữa. Thế đó là cái tướng của sự ham luyến. Thế còn cảm thọ khổ thì sao? Cái chén nước tương mà nó có ớt, lỡ không biết chấm phải thì bị cay, thế là thôi đẩy cho người bên cạnh. Ừ, đấy. Thế thì cái vui là nó đưa đến ham luyến, nghĩa là cái tham. Mà cái khổ thì nó đưa đến cái chán bỏ, tức là cái sân. Phải không? Khi mình không bằng lòng thì là mình đẩy đi này, tức là cái sân. Thế đấy, vậy thì cái thọ, cái tham với cái sân ấy là cái tưởng. Cái thọ với tưởng nó cũng là tâm mình, cho nên nó gắn liền với nhau. Nhiều khi chúng ta không kịp phân tách hai cái, nó đi liền với nhau, nó nổi dậy. Đấy, nếu mà chúng ta không học, không tu thì chúng ta cứ bị cái dòng sân này suốt ngày nó trôi đi, mà thành ra con bị cái khổ cái vui nó kích thích, mà rồi con bị thêm một cái dòng sông nữa là cái tham với cái sân, suốt ngày nó cuốn, nó lôi mình đi. Đấy, đó là nói cái chuyện nếu chúng mình không học không tu. Còn bây giờ học tu thì sao, con nói tiếp.
Dạ, thọ diễn biến dưới ánh sáng của ý thức.
Nói gì đây, phải bắt đầu có học có tu.
Dạ.
Thì sao? Bắt đầu thay đổi.
Dạ.
Trước hết con cho thầy biết thế nào gọi là chánh niệm đã.
Chân
chánh, con định nghĩa cái chữ cân chân chánh.
Dạ, chân chánh là
đúng với sự thật.
Dạ, đúng với sự thật.
À, nó đúng với cái lẽ phải, nó đúng với sự thật. Còn mọi khi mình sống với những cái khổ vui yêu ghét này toàn là do cái mê của cái ngã ái của mình, cho nên sống trong mê mờ, ở trong cái dòng sông vô minh nó trôi mình cuồn cuộn, trôi tuột đi, mà cho đến nỗi mình cũng không biết là mình đang ở cái dòng sông vô minh nữa. Cứ thấy mắt mình mở ra cứ thấy ánh sáng, tai mình nghe rõ ràng cho là mình khôn lắm. Thế nên mọi khi ấy, mình ở trong cái dòng sông này nó cuốn, nó kéo mình đi. Còn bây giờ để chánh niệm là bắt đầu mình học về tứ niệm xứ, mình biết cái lẽ phải, cho nên cái tư tưởng, cái tâm tưởng của mình nó sáng suốt, nó khởi niệm, mà khởi cái niệm nhớ đến cái sự thật, sống với cái sự thật, đó là chánh niệm. Đấy, thì cái chánh niệm này ấy, mình y về cái chánh niệm này ấy, nó thế nào, bắt đầu thay đổi. Thay đổi thế nào, cái tình trạng cũ nó thế nào, mà cái tình trạng mới thế nào, gọi là thay đổi. Trôi lăn theo cái dòng vô minh, mê muội cứ tuồn tuột đi từ sáng đến tối, mà không biết là mình đang bị cái vô minh nó kéo đi. Không ngờ mà cũng không biết nữa, mà cứ cong cớn ra điều ta khôn, ta tài, ta đảm lắm. Đấy, thế đấy là cái tình trạng cũ của mình. Còn bây giờ tình trạng mới là chánh niệm, nghĩa là thế nào?
Con
đọc ngay cái câu tiếp đây, người ta giảng này.
Cảm thọ diễn biến dưới ánh sáng của ý thức.
À, thế nào là cảm thọ diễn biến? Bây giờ không phải là trôi tuột đi trong bóng tối của vô minh, mà bây giờ ấy, là dưới ánh sáng của ý thức. Thế nào là ánh sáng của ý thức? Cho nên cảm thọ nó vẫn diễn, nó vẫn biến, nhưng mà bây giờ dưới ánh sáng Còn cái tình trạng cũ là dưới cái mê mà mình lại đi lồng ấy vào nó và theo nó trôi tuột đi. Còn bây giờ là thắp đèn lên, thắp cái ánh sáng lên. Mỗi khi mắt chạm vào sắc, tai chạm vào âm thanh, lưỡi chạm vào vị trần, thì cái khổ, cái vui hay là cái không khổ, không vui đó, nó vẫn hiện lên, đó là nó diễn biến. Nhưng thế nào là dưới ánh sáng của ý thức, con nhận diện được ra nó, đó là một. Con không có lồng mình vào nó, đó là hai. Con không để cho nó chi phối, đó là ba. Phải không? Đó, thì nó vẫn hiện lên, nó vẫn sanh rồi nó vẫn diệt, nó vẫn là một khối, một chuỗi như là dòng sông. Đấy. Nó vẫn diễn biến, nhưng mà bây giờ mình thấy rõ à, cho nên cái tình trạng nó thay đổi à. Thì bây giờ Minh Hạnh có hứa với tất cả đại chúng, từ nay giờ đi nhất định không có nói tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi không bằng lòng. Bây giờ hứa đứng hẳn lên nói ra tiếng với tất cả đại chúng, hứa với tất cả chị em, đứng lên chịu khó đứng lên cho mọi người ta nhận được ra chứ. Đứng lên nói một lời như thế này: quyết định từ nay đã ra khỏi cái đường luân hồi, không làm trâu làm bò, không làm con cua con ốc con sò, ngủ mỗi một giấc ngủ 1000 năm ở dưới đáy biển, như thế sung sướng không? Thế thì bây giờ đấy, lúc này là lúc mình quyết định đi. Mình cứ quyết định đi rồi có lỡ lầm thì cả chúng đồng ý cho sám hối cơ mà, chứ đâu có phải dù buổi sáng sám hối, chốc lại sám hối nữa, trưa lại sám hối nữa, tối lại sám hối nữa. Nhưng mà đó là tướng mạo của người giải thoát. Còn nếu không ấy thì cứ đành trôi lắm. Cũng muốn mà nói con quyết định cầu giải thoát, quyết vào bụng con trâu con lừa nữa, không có làm con chó con mèo nữa, quyết định. Dám quyết định không? Ưa thứ này tôi chịu thứ kia, tôi không bằng lòng cái này, tôi không chịu cái tôi không thích cái kia. Đấy, phải có cái lời quyết định, nghĩa là không nhận cái thọ này là mình nữa. Đã.
Đầu tiên là khôi phục lại chủ quyền.
Cái lợi ích đầu tiên là khôi phục lại chủ quyền. Thế nào là, bây giờ con cho cái thí dụ đấy, nếu mà phát nguyện như Minh Hạnh nó vừa phát nguyện đó, thì cái lợi ích đầu tiên là khôi phục lại chủ quyền. Thế là thế nào, con cho thí dụ, con chỉ cái nghĩa này. Cả lớp ào ào đứng lên phát nguyện. Đấy là chùa mình toàn ông thánh cả. Khác thế gian, khác nơi con vật, chỉ có ở chỗ này. Loài vật tội nghiệp, mấy con bi bô với lại mấy con ti tô đó, có bao giờ nó lại được học những cái này. Đấy là toàn phải tin là những các vị mà đã đến chùa ăn cơm của Phật thì đều là con Phật cả. Đây là những các vị có tu hành kiếp trước cả, bây giờ mới đến chùa mới ăn, mới thọ lộc của Phật chứ, huynh đệ của mình cả. Nhưng bây giờ làm thế nào mà chúng ta nói những cái chuyện tứ niệm xứ này với mấy cái chú bé kia, có cách nào đấy? Cái nguy của sự đọa lạc là ở cái chỗ làm thế nào mà tỉnh lại được khi mà đã chịu những cái báo nó trói buộc như thế, cái gọi là cái báo chướng, thì làm thế nào mà tỉnh cho ra đấy. Tất cả những con chó con mèo này tuy là được ăn lộc Phật, là nó có công, cái công phu tu kiếp trước nó có một phần nào cái sự tu hành, mà chỉ lỡ lầm một lời nói, cũng chỉ lỡ lầm những cái này đây, một cái thọ cái tưởng đấy thôi, nó kích thích, cho nên lỡ lầm một lời nói, lỡ lầm một ý nghĩ, lỡ lầm một cái cử chỉ ấy, thế là bây giờ như thế kia, cái nguy hiểm nó tụt xuống dốc nó nhanh lắm, dễ lắm, mà thực đáng sợ đấy. Các con thử nghĩ xem bao giờ, đến bao giờ mấy người kia lại được học cái này, mà được tỉnh ra, mà được phát nguyện. Cho nên xin rằng cả chúng dũng mãnh phát nguyện hộ cho thầy. Dù là chúng ta bởi vì thói quen vô minh thì nhất định là phải tái phạm, nhưng mà cứ mỗi lần ấy thì mình một sám hối, mà mỗi lần sám hối ấy là cái công đức mình lại được lên ngôi thánh. Cứ mỗi lần sám hối là một bước chân đi lên. Thế thì càng sám hối càng tốt, càng quý. Còn hơn là bây giờ những người kia người ta mong người ta được sám hối, người ta không biết làm thế nào. Mà mình muốn đem cái pháp môn này thổi vào tai cũng không có cách nào. Đấy. Cho nên bây giờ được thân người, được học, được hiểu, làm được thì quyết định làm đi. Quyết định rời cái vô minh lên đất thánh. Quyết định đổi cái năm ấm phàm phu chuyển cho nó thành năm ấm thánh hiền. Đổi cái tối tăm chuyển thành ánh sáng. Mà Phật đâu có bắt mình làm ngay. Phật cho chúng mình là thực hiện ngay. Nhưng mà mỗi lần lỡ lầm được sám hối, cứ ngã lại đứng dậy lên, cứ ngã lại đứng dậy đi. Thế thì thầy mong rằng cả lớp xin phát nguyện hộ cho thầy cái việc này. Chịu không?
Yeah.
Những ai chịu giơ tay lên. Các ông thánh mới. Nhưng mà cái người không giơ tay lên thì nghĩ sao đây? Muốn chơi, cứ làm bạn với mấy cái anh Tito kia phải không? Sao nghĩ sao? Lời phát nguyện cũng là được cái kết duyên mà giải thoát cái màn vô minh. Nó chụp chúng ta từ vô thủy đến giờ. Bây giờ giờ sách ra, nói trong sách thì nó có sự giác tỉnh, chứ mà chốc nó lại quên. Đấy. Cho nên mình phải hàng ngày giờ sách, mà mỗi lần quên lại sám hối. Cứ thế, chính cái sám hối nhiều ấy, đó là cái tướng mạo giải thoát của chúng ta. Khôi phục lại chủ quyền. Đấy, cái lợi ích đầu tiên ấy, tâm thiện còn để ý đấy, khôi phục lại cái chủ quyền. Đừng để cho cái ma lực nó khiến cho mình vào bụng con chó, con mèo. Thầy nhắc là nếu mà con không có phát nguyện như Minh Hạnh vừa nói đấy, thì con buông trôi. Thế cho nên mỗi khi thấy cái túi tiền của người ta là mình thinh thích. Mà nhận là tôi thích. Thì bây giờ ngó một lần, chốc lại ngó một lần nữa, mai lại có dịp lại ngó cái túi của người ta một lần nữa. Độ vài ba lần như thế thì cái sức, cái vui với cái túi tiền nó có cái sức mạnh, nó sẽ làm gì? Xui cái bàn tay của con ấy, giơ tay bỏ cái túi của người ta vào túi mình. Đó. Thế còn bây giờ đây, ngay cái lúc mà con nhìn cái túi tiền của người ta đó, con bình tĩnh trở lại, không để cái túi tiền nó hấp dẫn, mà nhìn lại xem cái phản ứng của cái tâm con, thì con thấy nó có một cái thinh thích nó khởi lên, phải không? Đó. Con nhận diện được cái thích biết là cái thích này không phải là tôi thích. Thế thì sao? Nó tan đi. Nhưng mà có thể đến tối nó lại nhớ ra, thì con phải làm nào? Cũng lại.
Dạ, bình tĩnh và coi lại.
Không phải tôi. Cái này là cái mê vọng do nhân duyên sanh, là cái mê, không phải tôi. Thế con nói với nó ba lần như vậy thì nó có khởi lên được nữa không?
Dạ.
Thế thì con có khôi phục lại được chủ quyền của con không? Đã. Thế thì cô Diệu Tín vẫn là cô Diệu Tín, là chủ nhân chủ nhân cái thân này. Mình vẫn là Diệu Tín. Chứ nếu mà không ấy, con mà không chịu để ý đến cái đó, mà lại giơ tay mà lấy của người ta ấy, thì thành ra người ta gọi là cô ăn cắp. Từ đấy là đi, mỗi người người ta trông thấy cô đi qua, người ta không gọi là cô Diệu Tín nữa, mà người ta gọi là cô ăn cắp. Đổi người, mất cái quyền, mất cái cô Diệu Tín rồi. Diệu Tín mất quyền làm chủ rồi, để cho cái tham nó sai. Mà sở dĩ có cái tham là bởi vì có cái thọ vui. Đấy, cho nên cái lợi ích đầu tiên là mình khôi phục được. Nói chữ khôi phục là bởi vì cái vô minh ấy nó đã khỏi cái tâm tham lên. Mà cái tâm tham ấy mà để nó làm chủ ấy, thì thôi mình hết. Còn đằng này mình khôi phục lại cái quyền làm chủ, không để cho cái tâm tham ấy nó làm chủ. Nó chỉ là khách trần, nó đến rồi nó đi. Do đây cảm thọ đã mất 80% ma lực. Là bây giờ con đang nói về cái cảm thọ, mà cái vọng tưởng, tức là cái tưởng nó cũng cùng một lối như cái này. Học về cái thọ thì tức là cũng như là học về cái tưởng. Nhưng bây giờ mình đang học về thọ là của con. Nó không phải con mà nó không phải của con, nó là cái đồ vô minh. Con con biết tên nó là thằng vui, thằng khổ, phải không?
À, thế thì tự nói
chưa tan chăng nữa, nó cũng mất 80% ma lực. Để con chỉ cái chỗ này ở thầy, là nó mất, đây là nó chưa tan được ngay, nhưng nó cũng mất 80% ma lực rồi. Nó là cái gì đây? Cái sức mạnh của nó, cái sức mạnh của nó có khả năng nó sai được cái tay mình đi ăn cắp của người ta. Đó là cái sức mạnh của nó. Thế mà bây giờ ấy, một khi con gọi được tên nó, tên anh tên là Tham, con gọi tên nó ra được như thế, thì nó mất 80% ma lực. Tại làm sao? Chưa, chứ nếu đã thò tay ra thì cái ma lực nó quá mạnh rồi. Còn đằng này nó mất luôn 80% rồi. Là thế nào? Ở đây con nhớ là mới con đang học mới có đến cái cảm thọ. Mai mình mới học đến cái phần tưởng, là cái tâm tham nó nổi lên. Bây giờ mới là cái vui thích, cái vui, vui với cái túi tiền, cái lạc thọ. Cái vui, chính cái vui này, cái ma lực nó mới khiến nó cái tham. Rồi từ cái tham ấy nó mới kéo, nó mới ăn cắp. Bây giờ con chỉ cần chỉ cho thầy là một khi con đấy, một đằng thì cái túi tiền nó đứng kia. Cái mắt này nó ngó thấy cái túi tiền. Thế, tức là cái mắt nó chạm vào cái túi tiền. Thì cái việc của con, đáng lẽ ra như chúng mình thông thường ấy, thì ngó thêm tí nữa. Bởi vì cái thói quen của mình ấy là cứ bị cái cảnh bên ngoài nó hút, cho nên chưa biết tròn méo, chưa biết trong cái túi nó được nhiều tiền, ít tiền, nó màu vàng, màu xanh gì, hẳn cứ biết ngó nó đã. Có phải chính bình thường của mình là thế không? Thì bây giờ đây ấy, mình ngược lại, mình tĩnh lại, mình gọi là mình bình tĩnh. Ở trên này nói là không tham đắm, tức là mình bình tĩnh lại. Bình tĩnh để làm gì? Để nhìn lại cái vô minh ở trong tâm địa của mình ấy, nó phản ứng ra làm sao. Để mỗi khi cái mắt nhìn vào cảnh trần thì đừng nhìn theo cái trần ấy, mà ngừng lại, quay về nhìn lại mình. Đã. Nhìn lại mình để xem cái vô minh nó phản ứng ra làm sao. Nó mừng hay là nó thản nhiên, hay là nó bực bội, hay nó khó chịu. Thì mình nhìn cái vô minh nó phản ứng, thì mình thấy cái gì nó được khởi lên. Thấy có cái vui nó nhô đầu lên. Thế thì cái thì giờ mà thứ nhất là cái giác, cái sáng suốt, con đã không nhìn tiếp cái túi tiền, mà con đã quay lại, con nhìn cái phản ứng của cái vô minh, đã biết nó là cái vô minh, nó sẽ hiện cái gì lên đây. Đã biết. Thì như thế thì cái vui này ấy, nó đã quá thật vui không, hay là nó đã mất một phần của nó, cái vị ngọt của nó rồi? Chứ nếu mà không ấy, thì chúng mình cứ nhìn vào cái túi tiền đã, mà cái vui nó khởi lên, nó cứ ngọt lịm đi, nó khiến cho con cứ thích nhìn cái túi tiền. Còn đằng này mình đã biết thì cái vị ngọt của nó đã mất đi 80% rồi. Cái vui nó đã, cái phấn khởi, cái ưa thích ấy, nó mất đi 80%. Thế cho nên gọi là cái ma lực. Thì nó mất cái năng lực của nó đi rồi. Đấy là cái lợi ích thứ nhất. Đấy, mình làm chủ thì cái vô minh ấy, nó phải lùi đi 80% rồi.